Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 17 tháng 2, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết Giáo hội Việt Nam tuần qua, sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và cuối cùng phụng dụ lời Chúa Chủ nhật. Giờ đây mở đầu chương trình. Mời quý vị các bạn theo dõi mục Giáo hội Việt Nam tuần qua với Hoàng Mai.
Mục Giáo hội Việt Nam tuần qua xin gửi đến quý vị và các bạn những điểm đáng chú ý sau đây. Thứ nhất, bản tổng kết cuộc hội thảo về HIV và AIDS vừa diễn ra tại Hà Nội trong 3 ngày từ 14 đến 16 tháng Giêng vừa qua do Linh mục Anton Ngọc Sơn vừa phổ biến. Thứ hai, cuộc họp mặt các doanh nhân được tổ chức lần đầu tiên tại Giáo phận Vinh. Giờ đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tổng kết khóa hội thảo HIV-AIDS tại Hà Nội do Linh mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn thực hiện. Linh mục đã cho biết như sau. Kính thưa Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, kính thưa Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn, Đức ông Vitilo, quý vị đại biểu và quý quan khách, các bạn tham dự viên hội thảo. 3 ngày làm việc trôi qua thật nhanh. Chúng ta đã trải qua những giây phút tuyệt vời vì được sống chung với nhau, chia sẻ những ưu tư, kinh nghiệm hoạt động và dự tính cho những kế hoạch trong tương lai. Xin cho phép tôi tổng kết một vài điểm đáng ghi nhớ trong sự kiện đặc biệt này. Thứ nhất, các người tham dự. Trong hội thảo lần này chúng ta có 78 tham dự viên đến từ nhiều miền trên khắp đất nước, nhất là từ những vùng có nhiều người đang sống chung hoặc phải đối mặt với HIV. Trong số đó có 3 giám mục và tổng giám mục, 17 linh mục, 3 tu sĩ nam, 19 nữ tu, 36 giáo dân và khách mời, trong đó có 11 bác sĩ. Chúng ta có 9 vị khách nước ngoài đến từ 5 tổ chức quốc tế là Caritas Germany, Caritas Internationalist, Catholic Relief Service, Miserio, UNS và đại diện của tổ chức Action Aid ở Việt Nam. Hội thảo hân hạnh có Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt là chủ nhà, cũng là người tổ chức cuộc hội thảo. Đức Tổng cũng đã tạo những điều kiện thuận lợi về cả vật chất lẫn tinh thần để các anh chị em tham dự viên tập trung sức lực tâm trí cho hội thảo. Từ nguyện đường để tham dự chung các thánh lễ, đến những bữa ăn thịnh soạn, phòng ốc đủ tiện nghi cho chúng ta. Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Tổng Giám mục. Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên cũng đến tham dự, đặc biệt Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Lạng Sơn đã dâng thánh lễ hàng ngày với anh chị em. Qua thánh lễ và các lời cầu nguyện, tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng ta và ân sủng của Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy trên chúng ta, để giúp cho cuộc hội thảo này thành công vượt ra ngoài dự đoán của ban tổ chức. Thứ hai, cuộc hội thảo đã diễn ra 3 ngày trọn vẹn. Anh chị em đã tham dự cách tích cực và say mê, đến nỗi nhiều khi quên cả giờ ăn trưa và chiều, cũng như đã làm việc thêm và gặp gỡ bàn luận với nhau, cả trong những giờ nghỉ ngơi vào ban tối. Thứ ba, cuộc hội thảo đã được Đức ông Vitilo hướng dẫn về phần kiến thức và kinh nghiệm mục vụ. Ngài nhấn mạnh đến sứ mạng ba mặt của các Kitô hữu là loan báo lời Chúa với những hiểu biết và chia sẻ kinh nghiệm về HIV cho đồng loại, sứ mạng phục vụ những người anh chị em khốn khổ đang sống chung với HIV, và sứ mạng cử hành các bí tích để truyền cầu sức mạnh và tình yêu cho họ. Xin chân thành cảm ơn Đức ông Vitilo. Hội thảo cũng được nghe ông Eamon Murphy, Giám đốc chương trình phòng chống HIV-AIDS của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, chia sẻ những kinh nghiệm và thành quả của chương trình. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc chương trình phòng chống HIV-AIDS của thành phố Hà Nội, cũng đã đến tham dự hội thảo. Hội thảo đã cùng nghe các đoàn đại biểu đến từ các phòng khám, các mái ấm, nhà mở, các nhóm hồi gia, vãng gia của thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ các phương pháp làm việc, kinh nghiệm, khó khăn, thách thức được phát động ở hội thảo 2005 tại thành phố Hồ Chí Minh, để từ đó rút ra những bài học cho chính mình. Hội thảo đã lắng nghe các bác sĩ tóm tắt một số công trình nghiên cứu của các bác sĩ liên quan đến vấn đề trợ giúp người HIV/AIDS. Thứ năm, hội thảo cũng đã tạo điều kiện cho các vị đại biểu đến từ 14 giáo phận gặp gỡ nhau để chia sẻ kinh nghiệm, ưu tư về nạn dịch HIV tại địa phương, để đề ra những chương trình hành động cho công tác phòng chống HIV/AIDS tại giáo phận mình. Kết quả là những dự án và kế hoạch làm việc chung đã được các đại biểu của 14 giáo phận soạn thảo, như những đề nghị cho giám mục giáo phận, cho Ủy ban Bác ái xã hội và cho cả các tổ chức quốc tế. Thứ sáu, hội thảo cũng đã có sự đóng góp tích cực của các tham dự viên đến từ các tổ chức quốc tế. Cách làm việc tập trung và có phương pháp của các bạn đã nêu gương cho các tham dự viên Việt Nam để học hỏi và làm việc cho hiệu quả hơn trong một lĩnh vực rất nhạy cảm và bao quát về trợ giúp vật chất, y tế, tâm lý, tâm linh cho những người đang sống chung với HIV. Thứ bảy, chiều ngày 15 tháng Giêng, đại diện Ủy ban Bác ái xã hội cho tòa đã cùng họp lại với các tham dự viên nước ngoài để bàn định về các kế hoạch hành động trong tương lai. Các tổ chức nước ngoài đã hỏi chúng tôi về các dự án và sẵn sàng tài trợ cho các dự án khả thi. Chúng tôi đã trả lời cho các bạn đó rằng chúng tôi chưa thể đưa ra các dự án cụ thể. Chúng tôi cũng trình bày rằng Giáo hội Công giáo Việt Nam chủ trương tự trọng và tự lập, dù rằng vẫn rất cần sự trợ giúp tài chính cũng như kỹ thuật của các tổ chức nước ngoài trong hoàn cảnh hiện nay. Trong nước Việt Nam chúng ta không thiếu người quảng đại hằng tâm hằng sản, sẵn sàng đóng góp công sức tiền bạc để lo cho người sống chung với HIV. Chúng ta cần khám phá ra họ và liên kết với họ trong các hoạt động bác ái xã hội này. Ủy ban Bác ái xã hội đã nhận được 13 đơn xin đến từ 13 sứ đạo của các của giáo phận phát diệm. Chỉ riêng một giáo phận này đã có tới hơn 1.000 người nhiễm HIV/AIDS, rất nghèo khổ và yêu cầu trợ giúp khoảng 1,5 tỷ hàng năm cho việc mua bán lương thực và thuốc uống. Thú thực với các anh chị em tham dự viên là Ủy ban Bác ái xã hội cho đến lúc này chưa xin tài trợ một số tiền nhỏ nào từ các tổ chức nước ngoài, nên chưa đáp ứng được yêu cầu trợ giúp về tài chính như thế cho giáo phận phát diệm và cho các giáo phận khác, dù Ủy ban Bác ái xã hội vẫn âm thầm hoạt động trợ giúp các người nhiễm HIV/AIDS và nghiện ma túy từ năm 2000 đến nay. Tuy nhiên, Ủy ban Bác ái xã hội sẵn sàng đón nhận các dự án hợp lý từ các giáo phận và sẵn sàng trợ giúp các giáo phận lo cho người có HIV về phương diện đào tạo nhân sự, truyền thông xã hội, nghiên cứu chuyên môn về tâm lý, tâm linh cho người HIV/AIDS. Thứ tám, hội thảo nhằm mục đích giúp người Công giáo và các vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo Việt Nam nhận định đúng về tinh thần thực tế của vấn đề HIV/AIDS tại Việt Nam. Việc nhận định này khởi đầu từ chính chúng ta và những đại biểu đến từ các giáo phận tham dự cuộc hội thảo này. Chính chúng ta có nhiệm vụ giúp cho các giám mục, linh mục, tu sĩ hiểu biết về hiện trạng này. Lúc 8 giờ 30 tối ngày 15 tháng Giêng năm 2008, chúng tôi cũng đã trình bày vấn đề với Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Ngài hứa sẽ đưa vào chương trình hội nghị của Hội đồng Giám mục trong tháng 3 năm 2008 này. Thứ 9, hội thảo hy vọng thành lập mạng lưới và đề ra chương trình hành động trong công tác phòng chống HIV/AIDS trong những giáo phận tham gia hội thảo. Việc này đã được các tham dự viên bàn luận rất nhiều. Các tham dự viên đã đề nghị Ủy ban Bác ái xã hội đứng ra phối kết các hoạt động của các tổ chức, các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam và xin ban mục vụ HIV/AIDS của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh tham gia trợ giúp việc phối kết này. Các tham dự viên đề nghị mở một mục riêng về HIV/AIDS trên trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong phần mục của Ủy ban Bác ái xã hội. Ủy ban Truyền thông xã hội đã dự tính mở mục này trên trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Các tham dự viên có thể truy cập tại địa chỉ này để gửi tin tức, chia sẻ tài liệu, dự án và tất cả những gì cần thiết về HIV/AIDS. Như thế là các mục đích đề ra từ đầu cuộc hội thảo đã được hoàn thành, và chúng ta có thể nói rằng cuộc hội thảo đã thành công tốt đẹp. 10. Lời cảm ơn. Hội thảo đặc biệt ghi nhận sự quan tâm và lòng quảng đại của Caritas Germany, mà đại diện là bà Christine Werner Schroeder và ông Huber Heiden đang hiện diện nơi đây. Giáo hội Việt Nam biết ơn sự trợ giúp của Caritas Germany, cũng như sự trợ giúp của các bạn nước ngoài, đến từ các tổ chức Caritas Internationalis, Catholic Relief Service, Miserere, UNS và ActionAid. Lời cảm ơn cuối cùng dành cho tất cả chúng ta là những tham dự viên đã tích cực đóng góp cho cuộc hội thảo này. Chúng ta hy vọng rằng với tình yêu và ân sủng Chúa ban, chúng ta sẽ mạnh dạn nối vòng tay lớn với tất cả những người có HIV/AIDS sống chung quanh chúng ta. Trong giờ phút linh thiêng này, mỗi con tim chúng ta hướng về Thiên Chúa để cảm tạ Ngài. Xin Đức Giêsu Kitô ban cho chúng ta tràn đầy sức mạnh và tình yêu của Chúa Thánh Thần qua phép lành của hai Đức Cha, như những tông đồ được Người sai đi trong thời đại hôm nay. Bài hát Kinh Hòa Bình của Thánh Francisco Assisi sẽ diễn tả tâm tình đó. Hội thảo kết thúc, nhưng sứ mạng đến với người HIV/AIDS của chúng ta hầu như chỉ mới bắt đầu. Linh mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Thư ký Ủy ban Bác ái Xã hội. Cuối cùng chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tường thuật về cuộc họp mặt các doanh nhân công giáo lần đầu tiên tổ chức tại giáo phận Vinh. Ngày 12 tháng 2 năm 2008, tức ngày mùng 6 Tết Mậu Tý, lần đầu tiên các doanh nhân công giáo trong giáo phận Vinh được mời về tòa giám mục xã Đoài tham dự ngày họp mặt. Để các doanh nhân công giáo trong giáo phận không chỉ là những người tiên phong trong lĩnh vực kinh tế mà còn cả trong đời sống đức tin, nên Đức Giám mục giáo phận Paulo Maria Cao Đình Thuyên đã giao cho Ủy ban giáo dân tổ chức cuộc gặp gỡ các tín hữu đang hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp. Vì là lần đầu tiên tổ chức ngày họp mặt nên các linh mục chịu trách nhiệm cũng không mời được hết các tín hữu đang hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp về tham dự. Dẫu thế, cũng đã có gần 70 doanh nhân trong cả ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình về dự ngày gặp mặt này. Do địa bàn rộng lớn nên mãi đến 9 giờ 30 phút ngày gặp gỡ mới được bắt đầu. Sau lời kinh khai mạc, Cha Phêrô Phan Văn Tập, chủ tọa cuộc họp, đã giới thiệu các thành phần tham dự. Ngoài đối tượng chính là gần 70 doanh nhân, còn có sự hiện diện của vị cha chung của giáo phận, Đức Cha Paulo Maria, cha tổng đại diện Francisco Xavier Võ Thanh Tâm, cha bề trên Đại chủng viện Vinh Thanh Juan Bautista Nguyễn Khắc Bá, các cha trong Ủy ban giáo dân, các cha tại tòa giáo mục xã Đoài, và đặc biệt có cha Paulo Nguyễn Thái Hợp dòng Đa Minh đến từ Sài Gòn. Cha Giuse Nguyễn Đăng Điền đặc trách Ủy ban giáo dân và là trưởng ban tổ chức ngày họp mặt chào mừng các đại biểu và cho biết mục đích của họp mặt các doanh nhân công giáo là để suy nghĩ và bàn thảo với nhau về xã hội tính, về sự liên đới của con người với nhau, liên đới giữa các giáo xứ, liên đới với cả những người cùng linh của xã hội. Ngài hy vọng rằng cuộc gặp mặt này sẽ giúp đưa đến những hành động mới phù hợp với tinh thần phúc âm để góp phần xây dựng giáo hội và xã hội cách cụ thể, thiết thực hơn. Đức Cha Paulo Maria, giám mục giáo phận, người đã khơi mào và quan tâm hơn ai hết về ngày họp mặt này, đã có những lời giáo huấn. Thưa anh chị em, là những người quản lý của Thiên Chúa, đã từ lâu tôi ao ước có được ngày họp mặt này. Tôi thấy xã hội đã biến đổi rất nhanh, nhưng về đời sống đức tin, về tinh thần sống tin mừng của người tín hữu, thì nhìn chung còn tiến triển rất chậm. Vì vậy tôi muốn có ngày họp mặt với các anh chị em, để làm thế nào đó cùng với sự giúp đỡ vật chất, anh chị em còn có sự giúp đỡ trong đời sống đức tin đối với các anh chị em khác. Chúng ta cần phải có sự biến đổi, nếu không chúng ta sẽ không theo kịp thế giới. Tiếp đến, cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, một chuyên viên về thần học và kinh tế, nói chuyện với các doanh nhân với đề tài sơ thảo về linh đạo doanh nhân, dựa trên sắc lệnh tông đồ giáo dân và tông thư thượng hội đồng giám mục Á Châu. Cha Phaolô đã cho các doanh nhân thấy họ không chỉ được mời gọi sống đạo nơi nhà thờ sống đạo, mà còn ngay trong ngành nghề của mình. Họ có trách nhiệm nên thánh và giúp đỡ người khác sống đúng tinh thần của người con cái Thiên Chúa. Trước hiện tình đất nước Việt Nam nói chung và giáo phận Vinh nói riêng, còn rất nhiều người nghèo trong sự liên đới với tha nhân, cha Phaolô đã ghi nhận sự cần thiết và quan trọng những đóng góp của các doanh nhân trong công việc bác ái từ thiện. Nhưng cha nói rằng, bên cạnh việc bác ái trực tiếp giúp đỡ tiền bạc, lương thực, thuốc men, ngay lúc xảy ra hoạn nạn, khổ đau, anh chị em cần hướng đến việc bác ái gián tiếp. Cha giải thích thêm, bác ái gián tiếp là khi anh chị em đầu tư công sức trí tuệ để tạo ra nhiều công ăn việc làm, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng giá rẻ mà hạn chế khai thác thiên nhiên, không gây độc hại cho nhân loại và mang lại thu nhập cao cho các công nhân. Có thể nói, bác ái gián tiếp đó chính là thứ bác ái dành riêng cho các doanh nhân. Nhưng trước khi nói đến phần linh đạo cho các tín hữu hoạt động trong thương trường, vị giáo sư đa năng của dòng Đa Minh này cũng đã cho các doanh nhân công giáo Nghệ, Tĩnh, Bình thấy được nguyên do của sự chậm trễ và phát triển doanh nghiệp lâu nay ở Việt Nam và số phận nghiệt ngã của các doanh nhân trong dòng lịch sử nước Việt cho đến mấy năm gần đây. Theo cha Phaolô, nguyên nhân chính làm cho đất nước chậm phát triển đó là do người Việt Nam quá bám chặt với nền văn hóa lúa nước, ảnh hưởng Nho giáo dở chừng, cũng như sự giới hạn tầm nhìn của những người có trách nhiệm trong lĩnh vực kinh tế trong mấy thập niên vừa qua. Sau khi nêu ra những nguyên nhân đó và đã đến thời doanh nhân được trọng dụng, cha thúc đẩy mọi người vì trách nhiệm với việc tiếp tục công trình sáng tạo của Thiên Chúa, bước theo quy luật phát triển của xã hội và liên đới với anh chị em. Mỗi người phải can đảm phá đi những não trạng cổ hủ, an phận theo kiểu Nho gia Việt Nam, vượt qua sự thỏa mãn với những doanh nghiệp tầm mức xã, huyện, tỉnh, mà phải vươn ra thế giới. Do giới hạn thời gian, nên cha Phaolô chỉ nói vắn tắt được 3 trong 5 phần như dự định. Sau đó cha đã trao tài liệu để mỗi doanh nhân về tham khảo, và có thể sẽ hội đàm kỹ hơn trong một dịp khác. Vào buổi chiều, sau bữa cơm trưa gia đình với tòa giám mục, các doanh nhân đã có cuộc hội đàm với nhau. Trước hết mọi người rất lấy làm phấn khởi vì thấy Đức Giám mục và các linh mục trong giáo phận đã rất quan tâm đến đời sống tinh thần của họ. Với niềm hạnh phúc đó, mọi người đã thống nhất là nên duy trì ngày họp mặt các doanh nhân, và không chỉ một ngày, mà có thể có thêm những ngày khác để được bồi bổ thêm tinh thần sống đạo và học hỏi, hợp tác trong nghề nghiệp với nhau. Và để đi dần vào tổ chức, mọi người đã thống nhất bầu ban liên lạc lâm thời, mỗi tỉnh gồm 2 người, và hẹn sau một thời gian ngắn sẽ có một đại hội với đông đủ các doanh nhân hơn. Hy vọng với những gì ngày hôm nay các doanh nhân thu hoạch được, cũng như những lần tiếp theo, sẽ làm cho họ ngày càng trở thành những môn đệ của Chúa Kitô, người quản lý giỏi trước mặt xã hội và cả trước mặt giáo hội và Thiên Chúa, không chỉ sống cho mình mà còn cho các anh chị em khác nữa.
Và tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha với Đặng Thế Dũng. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Chủ nhật thứ hai mùa chay. Thứ tư lễ tro vừa qua, phụng dụ đã bắt đầu mùa chay. Thực ra, nếu muốn dịch sát nghĩa thì phải nói là mùa 40. Nhớ lại thời gian 40 ngày Chúa Giêsu vào sa mạc cầu nguyện và chịu cám dỗ vào lúc bắt đầu sứ vụ. Cũng nên biết là trong Kinh Thánh con số 40 mang một ý nghĩa biểu tượng như là thời kỳ chuẩn bị tâm hồn để diện kiến với Thiên Chúa, như trong trường hợp hai ông Môi-se và Elia, cũng như thời kỳ Chúa Giêsu phục sinh, đào tạo các môn đệ trước khi nhận lãnh Thánh Thần. Bài suy niệm của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, trước khi đọc kinh truyền tin với tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô đã dành để giải thích ý nghĩa của mùa 40, tức là mùa chay, là thời kỳ dấn thân chiến đấu với sự xấu ở trong thâm tâm mỗi người và ở quanh chúng ta. Ngoài ra, mùa 40 bắt đầu trùng với dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, với lời hô hào hãy cầu nguyện và sám hối, một sứ điệp hợp với trọng tâm của mùa phụng dụ. Và sau đó, vào buổi chiều, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bắt đầu cuộc tĩnh tâm thường niên kéo dài đến sáng thứ bảy vừa qua, vì giảng phòng là Đức Hồng Y Albert Van Hoy, người Pháp, dòng tên, với đề tài, chúng ta hãy tiếp đón Chúa Giêsu Thượng Tế. Và sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh trường tin vào trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Đức Thánh Cha đã nói:
Cari fratelli e sorelle, mercoledì scorso, con il digiuno e il rito delle ceneri, siamo entrati nella Quaresima.
Anh chị em rất thân mến, thứ tư vừa qua, với việc ăn chay và nghi thức sức tro, chúng ta đã đi vào mùa 40. Đi vào mùa 40 có nghĩa là gì? Có nghĩa là bắt đầu một thời kỳ dấn thân đặc biệt vào việc chiến đấu thiêng liêng, đương đầu với sự xấu trong thế gian, trong mỗi người chúng ta và xung quanh chúng ta. Có nghĩa là nhìn thẳng vào sự xấu và sẵn sàng chống lại những hậu quả của nó, và nhất là chống lại những nguyên nhân của nó, tới tận cội rễ của nó là Satan. Có nghĩa là không trút đổ cái xấu cho những người khác, cho xã hội và cho Thiên Chúa, nhưng là nhìn nhận những trách nhiệm của mình và đảm nhận nó một cách ý thức. Nhân tiện, ta thấy lời của Chúa Giêsu rất là thích hợp đối với những tín hữu. Chúa mời gọi chúng ta hãy vác thập giá của mình và đi theo Người với lòng khiêm tốn và tín thác. Xem Phúc Âm Thánh Matthew chương 16 câu 24. Thập giá tuy rằng xem ra nặng nề, nhưng không có nghĩa là điều tai hại xui xẻo mà ta phải hết sức lẩn tránh, nhưng là cơ hội để đi theo Chúa và nhờ thế lấy thêm sức mạnh trong cuộc chiến đấu với tội lỗi và sự xấu. Như vậy, đi vào mùa 40 có nghĩa là đổi mới quyết tâm của cá nhân và cộng đoàn trong việc đương đầu với sự xấu cùng với Chúa Kitô. Thực thế, con đường thập giá là con đường duy nhất đưa tới sự chiến thắng của tình thương đối lại hận thù, của sự chia sẻ đối lại ích kỷ, của hòa bình đối lại vũ lực. Hiểu như thế, mùa 40, tức mùa chay, thật là một cơ hội dấn thân mạnh mẽ vào đường khổ chế và tâm linh, nhờ ân huệ của Chúa Kitô. Năm nay, việc khai mạc mùa 40 trùng hợp với kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức. 4 năm sau, khi Đức Pio thứ 9 công bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, thì Mẹ đã hiện ra cho Thánh Bernadette lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 2 năm 1858 tại hang đá Massabielle. Sau đó còn nhiều lần hiện ra kèm theo những điềm lạ, và cuối cùng Mẹ đã từ biệt cô gái với sự mặc khải bằng thổ ngữ rằng: ta là đứng vô nhiễm nguyên tội. Sứ điệp mà Mẹ muốn phổ biến ở Lộ Đức nhắc nhớ những lời Chúa Giêsu tuyên bố vào lúc bắt đầu sứ vụ công khai, và chúng ta đã nghe nhiều lần vào những ngày trong mùa 40. Hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Hãy cầu nguyện và sám hối. Chúng ta hãy đón nhận lời mời của Mẹ Maria, vọng lại lời của Chúa, và xin Mẹ cầu cho chúng ta được đi vào mùa 40 với lòng tin, để sống thời gian hồng phúc này với niềm vui nội tâm và nỗ lực quảng đại. Chúng ta cũng hãy ký thác cho Đức Trinh Nữ Maria những người bệnh tật và những người ưu ái chăm sóc họ. Vào lễ kính nhớ Đức Mẹ Lộ Đức, cũng là ngày quốc tế bệnh nhân, tôi xin thân ái chào thăm các người hành hương tụ tập tại đền thờ Thánh Phêrô dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Luciano Paragan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về sức khỏe. Tôi rất tiếc không thể gặp gỡ họ được, bởi vì chiều nay tôi bắt đầu tuần tĩnh tâm. Tuy nhiên trong thinh lặng và hồi tâm, tôi sẽ cầu nguyện cho họ và cho các nhu cầu của Hội Thánh và của thế giới. Ngay từ bây giờ, tôi xin cảm ơn những ai nhớ đến tôi trong Chúa. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini annunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Signe ficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuum quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi filtu incarnatione coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện
Gloria
cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Benedictus
in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Giờ đây trước khi bắt đầu phụng vụ lời Chúa Chủ nhật, Đặng Thế Dũng xin nhắc qua lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 17 tháng 2, Chủ nhật thứ hai mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 12, cùng với mẹ Maria tưởng nhớ Chúa Kitô. Trong khi cần phải nhắc lại cùng với công đồng Vaticano thứ hai rằng, phụng vụ là việc thực hiện chức vụ tư tế của Chúa Kitô và là một hành vi thờ phượng công cộng, nên phụng vụ là tột đỉnh mà hoạt động của Hội Thánh hướng về, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của Hội Thánh, thì cũng cần phải nhắc lại rằng, đời sống thiêng liêng không chỉ giới hạn trong việc tham dự phụng vụ thánh mà thôi. Bởi vì người Kitô hữu được mời gọi cầu nguyện chung, nhưng cũng phải vào phòng riêng âm thầm cầu nguyện cùng Chúa Cha. Hơn nữa, phải cầu nguyện không ngừng như lời Thánh Phaolô Tông Đồ đã dạy. Do tính cách đặc thù của mình, Kinh Mân Côi nằm trong toàn cảnh đa dạng của việc cầu nguyện không ngừng này. Và nếu phụng vụ vì là hoạt động của Chúa Kitô và Giáo hội, nên là một hành động cứu độ tuyệt hảo, thì Kinh Mân Côi, vì là việc suy niệm về Chúa Kitô cùng với mẹ Maria, nên cũng là một sự chiêm niệm đem lại ơn cứu độ. Quả thật, khi đắm mình vào các mầu nhiệm trong cuộc đời của Đấng Cứu Chuộc, kinh nguyện này làm cho những gì Chúa Kitô thực hiện và những gì phụng vụ đang hiện tại hóa, đồng hóa với nhau cách sâu sắc và định hướng cho cuộc đời ta. Trích tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ban hành ngày 6 tháng 10 năm 2002, số 13. 18 tháng 2, thứ hai tuần thứ hai mùa chay. 19 thứ ba tuần thứ hai mùa chay. 20 thứ tư tuần thứ hai mùa chay. 21 thứ năm tuần thứ hai mùa chay. 22 thứ sáu lập tông tòa Thánh Phêrô lễ kính. 23 tháng 2, thứ bảy tuần thứ hai mùa chay. 24 tháng 2, Chủ nhật thứ ba mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Và các bạn thân mến, trong đau thương hãy mừng vui. Đó là tựa đề của bài thánh ca đưa chúng ta vào phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật thứ hai mùa chay hôm nay. Lời kêu gọi đầy nghịch lý này vang lên từ mầu nhiệm cuộc hiển dung của Chúa Giêsu mà giáo hội muốn mời gọi chúng ta suy niệm để múc lấy ánh sáng, động lực và sức mạnh cho cuộc chiến đấu mùa chay của chúng ta. Biến cố hiển dung diễn ra 6 ngày sau khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Tiếp theo lời loan báo ấy, Chúa Giêsu liền kêu gọi các môn đệ, hãy từ bỏ mình, vác lấy thập giá mỗi ngày mà đi theo Ngài. Vào giữa lúc tưởng chừng như Chúa Giêsu đã đạt đến tuyệt đỉnh của thành công, thì Ngài lại loan báo về cuộc tử nạn. Các môn đệ không những không hiểu về lời loan báo bất ngờ ấy, các ông lại càng sửng sốt hơn khi Ngài kêu gọi các ông đi theo con đường thập giá. Với việc tỏ mình huy hoàng trên núi Tabor, Chúa Giêsu muốn củng cố niềm tin của một số môn đệ thân tín nhất về định luật vượt qua. Có chết đi mới được sống, có trải qua đau khổ mới đạt được vinh quang. Đây chính là định luật cốt lõi của đời sống đức tin mà giáo hội mời gọi chúng ta đào sâu trong mùa chay này. Abraham, tổ phụ của người có đức tin, đã được Chúa mặc khải cho con đường ấy. Cần phải ra đi, từ bỏ mọi sự, mới có được một sự nghiệp lớn lao hơn. Chúng ta hãy lắng nghe bài học về từ bỏ qua câu chuyện của tổ phụ Abraham, được ghi lại trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 12, từ câu 1 đến câu 4. Khi ấy, Chúa phán cùng Abraham rằng, ngươi hãy từ bỏ quê hương họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi, ngươi sẽ được diễm phúc. Ta sẽ ban phúc cho ai chúc phúc ngươi và chúc giữ cho ai chúc giữ ngươi. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc. Abraham liền ra đi như lời Thiên Chúa phán dạy.
Con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con cất tiếng lên trả lời dù khi con nghe Chúa. Cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lạy Ngài là sức sống của con, lạy Ngài là ánh sáng đời con, lạy Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lạy Ngài cho chân ai, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Con vững bước đi vào đời truyền giáo cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn
Lịch sử ơn cứu độ là một chuỗi những tiếng gọi và đáp trả. Thiên Chúa không ngừng kêu gọi con người. Cũng như tổ phụ Abraham, cũng như các tiên tri, cũng như dân Do Thái nói chung, và cũng như các môn đệ trong Tân Ước, tín hữu Kitô thiết yếu là người được Thiên Chúa kêu gọi. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta không phải do tài năng hay công trạng của chúng ta, mà chỉ vì chương trình và ơn cứu rỗi mà Ngài muốn tỏ bày và thực hiện trong và qua Chúa Giêsu Kitô. Chỉ trong Chúa Giêsu Kitô, ánh sáng muôn dân, chúng ta mới thấy được ý nghĩa và sự cao cả của ơn gọi chúng ta. Đây là điều Thánh Phaolô muốn nhắc nhở cho chúng ta trong lá thư thứ hai gửi cho người môn đệ Timôthêô, đoạn 1, từ câu 2 đến câu 8. Chúng ta hãy cùng lắng nghe. Con thân mến, con hãy đồng lao cộng tác với cha vì tin mừng. Nhờ quyền lực của Thiên Chúa, Đấng đã giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn Thiên Triệu Thánh của Người, không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giêsu Kitô. Nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu chuộc chúng ta. Người đã dùng tin mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống, và sự không hư nát được tỏ rạng.
Gọi con từ trong buồn nhớ, tìm con trong đám trẻ thơ, ngỡ ngàng ánh mắt đưa hiền hòa.
Con đây lại chưa muốn con làm gì, chưa muốn con làm gì, lạy Chúa.
Không kể tội lỗi để con đi trên đường lối trong tình mến Chúa ấp ủ con mến yêu vô vàn tình yêu như chiếc thuyền trôi cập bến khi lỡ đường xa để lòng mến của con dạt dào
con này Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa con đi.
con lời Chúa, để con đi gieo tình Chúa. Chúa với con không sợ chi, núi cao muôn trùng. Dù cho băng non lội suối, dù cho đau thương ngàn nỗi, con nguyện bước đi gieo hòa bình. Con đây lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa.
Trong kinh tiền tụng của Chúa Nhật thứ hai mùa chay, giáo hội tiên sinh, Ngài đã tuyên báo cho các môn đệ sự chết của Ngài, và trên núi thánh, Ngài đã tỏ vinh quang cho các ông. Để như các tiên tri và lì luật minh chứng, Ngài trải qua cuộc khổ nạn, tiến đến vinh quang phục sinh. Lời tuyên xưng này là chìa khóa để chúng ta hiểu được phụng vụ lời Chúa hôm nay, và thấy được hướng đi của cuộc hành trình đức tin của chúng ta. Chúa Giê-xu phải trải qua đau khổ và cái chết để tiến đến vinh quang phục sinh. Từ trong đám mây, Chúa Cha đã chân nhận sự vâng phục ấy của Chúa Giê-xu. Này là con yêu dấu đẹp lòng ta mọi đàn. Các ngươi hãy nghe lời người. Với tất cả vâng phục và tin yêu, chúng ta hãy cùng lắng nghe bài tường thuật về biến cố hiển dung của Chúa Giê-xu, được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thi-ô, đoạn 17. Từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, Chúa Giê-xu đã gọi Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan là em ông này, và người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông. Mặt người chiếu sáng như mặt trời, áo người trở nên trắng như tuyết. Và đây, Mô-sen và Ê-li-a hiện ra và đàm đạo với người. Bấy giờ, ông Phê-rô lên tiếng thưa Chúa Giê-xu rằng: Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm. Nếu Chúa ưng, chúng tôi xin làm ba liều, một cho Thầy, một cho Mô-sen, và một cho Ê-li-a. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: Đây là con ta yêu dấu rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời người. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sắp xuống và hết sức sợ hãi. Bây giờ Chúa Giê-xu đến gần, động đến các ông và bảo: Các con hãy đứng dậy, đừng sợ. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai trừ ra một mình Chúa Giê-xu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giê-xu đã ra lệnh cho các ông rằng: Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi con người từ trong cõi chết sống lại. Quý vị và các bạn thân mến, ở mỗi dịp đầu năm, chúng ta thường chúc nhau được hạnh phúc. Chúng ta cầu mong cho nhau được hạnh phúc là bởi vì cuộc sống của chúng ta có quá nhiều đau khổ. Lời mời gọi hạnh phúc cũng hàm chứa ý thức về khổ đau. Khi công bố hiến chương của nước trời, Chúa Giê-xu đã gói ghém hai chữ hạnh phúc trong khổ đau. Phúc cho những người nghèo khó, phúc cho những ai khóc lóc, phúc cho những người bị bắt hại. Với Chúa Giê-xu, không thể hưởng đến hạnh phúc mà không kinh qua đau khổ. Trước khi biến hình trên núi, Ngài đã loan báo cuộc tử nạn của Ngài và kêu gọi mọi người: Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, phát thập giá mỗi ngày mà đi theo ta. Chúa Giê-xu muốn khẳng định rằng thập giá hay đau khổ là thành phần thiết yếu của cuộc sống. Dẫu biết rằng không ai thoát khỏi đau khổ, nhưng con người thường không muốn đón nhận đau khổ. Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, ở đâu và thời nào, con người cũng luôn tìm cách trốn thoát đau khổ. Thông thường, người ta lẩn tránh hay xoa dịu đau khổ bằng những phương tiện ngoại tại như men rượu, khói thuốc hay thuốc giảm đau. Có khi, nhìn nhận thực tại của đau khổ, nhưng con người lại tìm cách quên mình trong vô số những thứ giải trí, vốn chỉ mang lại một chút lãng quên nhất thời mà thôi. Nhưng tệ hại hơn, có khi vì không muốn chấp nhận thực tại của khổ đau, hay những vấn đề của mình, mà con người lại tìm cách trút bỏ nó lên người khác, và xem họ như nguyên nhân làm cho mình phải đau khổ. Xét cho cùng, dù có trốn chạy hay vùng vẫy đến đâu, con người chỉ có thể tránh né khổ đau một cách tạm thời mà thôi. Nó như một thứ bản năng gắn liền với cuộc sống. Càng xua đuổi, nó càng trở lại. Còn sống là còn đau khổ. Khoa học và kỹ thuật ngày càng tiến bộ, các tiện nghi vật chất ngày càng gia tăng. Cuộc sống con người ngày càng được cải tiến. Nhưng đây mới thực sự là vấn đề. Đau khổ càng ít được thấy trong xã hội, nó sẽ không còn được xem như một thành phần thiết yếu của cuộc sống, mà chỉ như một điều bất thường. Và chính vì nghĩ rằng đau khổ là một điều bất thường hay phản tự nhiên, mà mỗi khi đau khổ xuất hiện, người ta dễ có khuynh hướng quy trách cho người khác. Và dĩ nhiên, khi trút lên người khác nguyên nhân của đau khổ, chúng ta lại giữ trong mình những cảm xúc tiêu cực như bất bình, nghi ngờ và nhất là oán hận. Đó chính là nguyên nhân khiến cho con người của những xã hội văn minh, dù có tất cả mọi sự để được hạnh phúc, lại cảm thấy khốn khổ hơn. Đau khổ là thành phần thiết yếu của cuộc sống. Khi kêu gọi các môn đệ hay vác lấy thập giá mỗi ngày và đi theo Ngài, Chúa Giê-xu đã khẳng định chân lý nền tảng ấy. Vấn đề không phải là chối bỏ hay trốn chạy khổ đau, mà chính là tìm thấy ý nghĩa trong khổ đau. Qua những giây phút biến hình trên núi, Chúa Giê-xu hé mở cho các môn đệ thấy trước vinh quang phục sinh, và củng cố niềm tin của các ông vào định luật của cuộc sống mà Ngài đã đề ra. Phải qua đau khổ mới có vinh quang. Bất cứ ai nhìn vào đau khổ trong ánh sáng của phục sinh cũng đều tìm thấy ý nghĩa trong đau khổ. Cố mục sư Martin Luther King, người đã xả thân hy sinh để tranh đấu cho quyền bình đẳng của người Mỹ gốc Phi Châu tại Hoa Kỳ hồi thập niên 60, đã có lần nói như sau: điều gì không hủy hoại tôi đều làm cho tôi thêm mạnh mẽ hơn. Có lẽ trong lịch sử giáo hội ít có vị giáo hoàng nào đã đau khổ nhiều cho bằng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Năm 1994, vào lúc tuổi già và bệnh tật bắt đầu giới hạn những sinh hoạt công khai, Ngài nói như sau: tôi phải lãnh đạo giáo hội với sự đau khổ. Giáo hoàng phải chịu nhiều đau khổ, hầu mỗi gia đình và thế giới thấy rằng còn có một tin mừng cao cả hơn. Đó là tin mừng của đau khổ. Nhờ đó con người chuẩn bị cho tương lai của mình. Tin mừng của đau khổ, hay đúng hơn, từ đau khổ luôn phát sinh một tin mừng. Đó có thể là tư tưởng nuôi dưỡng những suy tư của chúng ta trong cuộc chiến của mùa chay này. Lạy Chúa Giê-xu, cùng với các môn đệ thân tín của Chúa, chúng con chiêm ngắm Chúa hiển dung trên núi. Trong ánh sáng của biến cố này, xin cho chúng con luôn biết tìm thấy ý nghĩa trong các khổ đau hàng ngày của chúng con. Xin cho chúng con luôn có thái độ chấp nhận, tin yêu và tín thác trước những mất mát khổ đau, để được kết hiệp với Chúa trong mầu nhiệm tử nạn và thông phần và niềm vui phục sinh ngay từ cuộc sống này.
phần kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều 2 trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.